Dạ, kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2001. Ngày 23. Dạ, thầy nói 23 hay mấy? À, xin lỗi, ngày 23. Trong đầu á, là nói nhớ biết là ngày 23 nhưng mà là nói 20, 13 hả? Nó rắc rối vậy đó, chắc là tới nơi rồi đó. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2001. Trước khi chúng tôi nói bài pháp đây hôm nay thì xin thưa với đại chúng rằng là ở chùa chúng ta đó, ai tới cũng khen là có cái hoàn cảnh cây cối đẹp, vườn cũng đẹp. Thì có một Phật tử một bữa đem tới cho chùa bốn con gà, bốn con gà. Thì lúc đó là chúng tôi không có biết, mà đến khi Phật tử đó một lần trở lại lần thứ hai thì gặp chúng tôi, thì Phật tử đó nói: dạ thưa thầy, ở chùa mình có cái vườn đẹp quá, còn phóng sanh bốn con gà mà nó không có đi đâu hết á, nó ở trong đó hoài à, cho nên là con quyết định là con mua thêm một số nữa để mà thả. Thì thưa đại chúng, coi như là thấy Phật tử có cái tâm phóng sanh thì cái điều đó là tốt phải không? Thì chúng tôi thấy như vậy thì cũng có cái vui lây, là tại vì mình có cái hành động tùy hỷ phóng sanh mà. Tại cái lý do là anh ta không phải lúc đầu thì mới nghe qua tưởng đâu là anh nuôi ở nhà rồi có cái việc gì đó cho nên anh mới đem tới chùa anh thả, nhưng mà sau rõ ra thì anh nói là con xuống dưới đường Trác Sanh á, thấy nó bán gà dưới đó cho nên con mua đem về phóng sanh, mà phóng sanh ở ngoài thì sợ người ta làm thịt, thôi phóng sanh ở trong vườn chùa tốt hơn. Thì anh mua trước sau á, là 6 con gà. Thì kính thưa đại chúng, coi như là vì thấy cái người Phật tử đó có cái tâm là phóng sanh cho nên thì chúng tôi cũng tùy hỷ. Vì vậy mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng bài pháp là làm nở hoa trí tuệ, hay là phương pháp ấp trứng gà. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Thì kính thưa đại chúng, như quý vị biết á, cái đức tin là một cái sức mạnh, nó có thể là quét sạch cái đám mây hoài nghi, có phải không, và khiến cho tâm hồn của chúng ta trong sáng. Như những cái vùng mà quý vị thấy vùng nước có phèn á, nếu mà chúng ta không có mới lấy từ giếng lên thì chúng ta thấy nước là nước thôi. Nhưng mà sau khi đánh phèn chua, dùng phèn chua thì bao nhiêu chất phèn nó bám ở trong nước đó, nó bắt đầu nó tách rời ra khỏi nước, và lúc bây giờ nó lắng đọng xuống, nó có một cái nước trong cho chúng ta dùng. Thì thưa quý vị, cái đức tin của chúng ta cũng vậy, nó có cái hiệu năng tương tự như vậy, nó có thể là giúp chúng ta loại trừ được những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái phiền muộn, những cái bực dọc, và nó làm cho tâm của chúng ta trở nên trong sáng. và nó giúp ích cho chúng ta có một cái hướng đi rất là rõ ràng. Thì đối với một người học Phật mà nếu chúng ta không hiểu được cái đặc tính này thì chúng ta không thể nào bước vào cửa Phật được. Và kế tiếp đó, chúng ta không hiểu được cái sự quý báu của Tam Bảo. Nói tới Tam Bảo thì quý vị biết là có những cái gì? Phật, Pháp và Tăng. Giỏi quá à. Xin quý vị vỗ cho Tràng Pháp tay đi hả? À, khi mà nói tới Tam Bảo đó, thì quý vị biết rằng là đó là Phật, Pháp và Tăng. Nếu chúng ta không biết quý báu cái đặc tính của Phật, Pháp, Tăng và không biết tôn trọng thì chúng ta sẽ không bao giờ thấu đáo được giá trị của ngôi Tam Bảo và cái năng lực của việc tu tập. Thì lúc đó chúng ta sẽ bị dễ bị cám dỗ và dễ bị chinh phục bởi những cái yếu tố không chính đáng. Kính thưa đại chúng, nhờ có cái đức tin mà chúng ta sẽ thích thú trong cái việc tu tập, có phải không? Tại vì mình biết rằng mình làm cái việc gì đó, nó sẽ có kết quả, cho nên chúng ta rất là thích khi mà chúng ta làm. Một cái việc gì đó mà chúng ta không biết, chúng ta không hiểu, thì chúng ta làm nó sẽ mơ hồ. Tại vì chúng ta không biết, làm mà chúng ta không biết có kết quả hay không, thì điều đó là một cái điều đáng buồn. Thì khi mà chúng ta biết cái sự lợi ích của nó đó, thì chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta có ý nghĩa, chúng ta thích thú. Và cái sự tha thiết đó sẽ tạo cho chúng ta có một cái năng lượng cần thiết cho chúng ta để tiến tới mục tiêu cuối cùng của cái sự tu học. Cái mục tiêu cuối cùng của sự tu học của chúng ta là gì? Hả? À, tức là tìm thấy một cái sự thanh thản, an lạc trong tâm hồn. Và sau đó chúng ta có thể tiến thêm một bước xa nữa là chúng ta không có vướng bận vào một cái hoàn cảnh nào hết. Nhưng mà trước tiên là phải có một cái sự an lạc, thanh thản trong tâm hồn, có phải không? Thì như vậy đó, cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta là an lạc, thanh thản trong tâm hồn. Như vậy một cái đức tin mà mạnh mẽ sẽ tạo nên một cái thiện chí, tạo nên một cái sự chân thành và cái lòng tín nhiệm ở nơi chính mình. Mình không cần ai tín nhiệm mình hết, có phải không? Chỉ cần chúng ta biết mà tín nhiệm chính chúng ta thì chúng ta đã cảm thấy vui rồi. Có thiện chí, có chân thành và trong cái việc tu tập có tin tưởng sâu xa về giáo pháp là cái con đường có thể dẫn chúng ta đến nơi an tịnh, là con đường có thể giúp chúng ta thực tập chánh niệm và chúng ta sẽ có được chánh định, thì trí tuệ sẽ được hiển bày dưới các hình thức. Như vậy để chúng ta thấy rằng là làm bất cứ một việc gì mà không có sự có mặt của trí tuệ là chúng ta sẽ bị thất bại. À, quý vị nhớ cho điều đó. Như vậy đó, trí tuệ có mặt dưới mọi hình thức, bất cứ một cái việc làm nào, ngay cả đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta vẫn thấy có sự có mặt của trí tuệ. Như cái lần mà quý vị nghe cái bài pháp bước chân kỳ diệu, có phải không? Như có những người đó đi đó thì nện chân lên trên nền nhà, trên đường, lộp cộp, đi tới đâu là người ta biết tới đó. Nhưng mà đối với những người có tu học, cái bước đi nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, và ngay cả tới bên mình của một người nào đó người ta cũng không biết. Đó là cái bước chân kỳ diệu. Thì như vậy thưa quý vị, khi mà chúng ta có đủ điều kiện và hoàn cảnh thích nghi thì làm sao? Hoa trí tuệ tự nhiên sẽ khai mở, và trí tuệ là kết quả của cái gì? Là bao nhiêu ngày tháng mà chúng ta tu tập nó sẽ xuất hiện. Phải biết rằng trí tuệ mà có không phải tự nhiên mà có phải không? Mà do cái sự trau dồi thực tập trí tuệ mới có mặt, chứ không phải tự nhiên mà có. Thì khi chúng ta thấy rõ được, khi mà trí tuệ xuất hiện thì chúng ta sẽ thấy rõ được những cái đức tính đặc thù và những cái tiến trình của thân và tâm của chúng ta. Khi mà trí tuệ phát sinh, chúng ta sẽ thấu hiểu một cách rõ ràng và tường tận ở hai cái đặc tính chung và riêng của hiện tượng trong tiểu vũ trụ và đại vũ trụ. Kính thưa đại chúng, khi nói tới tiểu vũ trụ thì quý vị biết là muốn nói tới cái gì? Muốn nói tới cái thân của chúng ta. Và nói tới đại vũ trụ là muốn nói đến cái thế giới ở bên ngoài. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu rõ một cách tường tận đặc tính chung và riêng của con người chúng ta và hoàn cảnh chung quanh. Và thưa quý vị, đây là kết quả của công trình chánh niệm một cách thuần túy. Cái sự đóng góp của trí tuệ làm cho chúng ta sáng tỏ rõ ràng. Trí tuệ thắp sáng cho chúng ta có cái chánh niệm. Trí tuệ nó chẳng khác nào như cái ngọn đèn, có phải không? Khi mà thắp sáng ngọn đèn thì chúng ta có thể xua đuổi được bóng đêm. Bóng đèn là một cái linh dược để làm cho chúng ta sáng tỏ tâm hồn. Như cái nhà tối cả ngàn năm mà không thắp đèn thì không bao giờ tối. Nhưng mà khi thắp đèn thì bóng tối sẽ xua đuổi tất cả những bóng đêm và làm hiển lộ tất cả mọi sự mọi vật trong căn nhà đó. Trong con người của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta bị vô minh nó sai sử cả đời thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng u mê si tối, có phải không? Nhưng mà khi có trí tuệ có mặt thì chúng ta thấy rõ được đặc tính chung và riêng thân và tâm của chúng ta. Chúng ta thấy rõ các khía cạnh của từng hoạt động mà chúng ta thường tham gia hàng ngày. Cái hoạt động thứ nhất là cái về cái tư tưởng. Quý vị thấy không? Cái tư tưởng của chúng ta thì không ngừng. Chúng ta nghĩ như thế nào thì chúng ta làm thế đó. Cho nên chúng ta đôi khi không cần đúng mà cũng không có biết sai. Nghĩ tới đâu là làm tới đó thôi. Thì bây giờ đây đó, chúng ta thấy rõ cái khía cạnh tư tưởng của chúng ta. Nếu mà là cái tư tưởng bất thiện thì chúng ta lập tức chúng ta gạt bỏ ngay liền, chúng ta ngừng lại ngay. Nhưng mà nếu tư tưởng tốt thì chúng ta cứ giữ để mà duy trì, để mà phát triển. Cũng vậy, cái cảm giác vui, buồn, đau khổ, phiền muộn thì chắc chắn rằng là trong cuộc đời của chúng ta ai cũng có, không ít thì nhiều. Nhưng mà cái cảm giác đó nó đau khổ cỡ nào cũng không phải vì cái sự đau khổ mà chúng ta bỏ cuộc, có phải không? Cũng không phải vì cái sự phiền muộn rối bời tâm trí mà chúng ta coi tất cả mọi người là cái kẻ thù của chúng ta, không phải vậy. Khi mà gặp những cái đau khổ, chúng ta nhìn tận cùng của cái sự đau khổ để chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta thấy rõ cái thực chất của đau khổ và nguyên nhân dẫn tới cái đau khổ. Và cái phiền muộn cũng vậy, từ đâu nó tới, chúng ta sẽ cảm nhận một cách sâu sắc. Nếu không muốn nói rằng chúng ta thấm thía cái phiền muộn đó, để rồi chúng ta làm sao? Tìm cho mình một cái lối thoát, để chúng ta vạch cho mình một cái lối đi, để mà ra khỏi những cái phiền muộn đau khổ đó. Thì như vậy thưa đại chúng, khi mà trí tuệ hiện diện thì tâm của chúng ta đó, nó không còn lẫn lộn, không còn mê muội và không còn hiểu lầm những người chung quanh chúng ta, và ngay cả cái bản thân của chúng ta cũng cảm thấy mình rất là dễ thương, có phải không? Có nhiều khi đó mình bực bội cho bản thân mình lắm, tại sao mà mình ngu vậy? Tại sao mà mình nó cứ quên đầu quên đuôi như vậy? Tại sao mà mình á cứ phải bị người ta sai khiến như vậy mà mình không dám làm gì? Đó, đủ thứ cái lý do hết. Nhưng mà đó, khi mà mình thấy rõ rồi đó, thì ai làm gì thì kệ họ, có phải không? Mình vẫn không có ngu. Có đôi khi mình thấy mình hiền quá mà mình ngu quá. Nhưng mà khi mà mình học đạo rồi đó, thì mình thấy mình hiền mà mình không có ngu, có phải không? Cái hiền mà ngu nó khác, mà vừa hiền á mà không ngu nó khác. Cho nên á, cái hiền mà ngu đó, người ta làm cái gì, người ta sai sử mình kiểu nào, người ta nói kiểu nào đi nữa, mình cứ vâng dạ mà mình làm thôi. Nhưng mà cái hiền mà không ngu, mình làm nhưng mà mình biết rằng mình làm tại vì cái người đó thích như vậy, tại vì người đó muốn như vậy, cho nên mình phải làm như vậy, chứ mình không ngu, có phải không? Cho nên á, tinh thần của người Phật tử giỏi mà làm sao? Giỏi mà không kêu chứ, phải không? Giỏi mà không kêu, hiền mà không ngu. Xin quý vị vỗ cho mình một đầu hốt tay đi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái tâm của chúng ta có cái trí tuệ rõ ràng và trong sáng, nó không lẫn lộn. Rồi từ đó chúng ta cảm thấy rằng mình có một cái niềm tin vững chãi. Mình làm cái gì mình biết cái đó. Thì thưa quý vị, đó, cái đó gọi là chân tín, chứ không phải mê tín, có phải không? Mê tín là mình vừa hiền mà vừa ngu. Người ta bảo mình làm cái gì mình làm cái đó, đó là mình mê tín. Ngay cả như một vị thầy mà dạy mình làm cái đó, nhưng mà có nhiều khi mình thấy rằng là mình mà làm cái việc vâng dạ theo thầy đó, thì cái điều đó có nhiều khi mình làm mà mình làm một cách cuồng tín, có phải không? Nhưng mà khi mà mình có cái trí tuệ có mặt đó, ông thầy biểu mình làm cái đó, dĩ nhiên là mình có cái sự suy đoán đúng với sai, mình vẫn làm nhưng mà mình biết rằng đúng với sai đó. Như vậy đó, mình có mặt trí tuệ thì đó là chân tín. Thì giữa cái khi mà cái đức tin mà chân tín sáng tỏ, chúng ta sẽ không mù quáng, chúng ta sẽ không mê mờ, và chúng ta sẽ không có lẫn lộn giữa đúng với sai. Cái đức tin này trực tiếp có là từ đâu? Từ cái kinh nghiệm của mỗi cá nhân trong cái việc tu tập, trong cái việc tìm hiểu giáo lý và thực tập hàng ngày. Kính thưa đại chúng, một cách đúng nghĩa thì đức tin ở đây đó là thấy và hiểu rõ ràng mọi sự mọi vật một cách chính xác mà không qua trung gian. Kinh điển gọi cái đức tin này gọi là căn bản quyết định để hướng dẫn sự nghiệp cá nhân tu học của mình. Như vậy, đức tin ở đây đó, nó gần như là sự có mặt của trí tuệ. Nó gần như là trí tuệ. Chân tín như vậy đó không phải phát sinh từ một cái sự thừa nhận một điều gì mà mình nghe được, cũng không đến từ một cái sự nghiên cứu, một cái sự so sánh, một cái sự phán đoán, một cái sự lý luận, cũng không xuất phát ngay cả một cái vị hòa thượng, ngay một cái vị thượng tọa, một cái vị đại đức, một học giả, hay là bất cứ một cái nhóm tri thức nào, mà cái sự hiểu biết này, cái chân tín này đó, nó có từ cái trực giác chiêm nghiệm cá nhân của chính mình. Và từ một cái trí tuệ vững chắc, chúng ta thấy rõ, hiểu rõ, và nhất là biết là chúng ta đang làm cái gì, có phải không? Tại vì nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta làm nhưng mà theo cái bản năng, theo cái động cơ người khác thúc đẩy cho chúng ta. Điều quan trọng nhất để mà phát triển và có được một cái đức tin chân chánh là phải thực hành theo đúng cái sự hướng dẫn trong kinh điển hay là một cái vị thầy mà chúng ta tin tưởng. Quý vị nhớ, mình nghe lời vị thầy là khác, mà mình nhận cái sự hướng dẫn để mình thực tập là khác, có phải không? Cho nên Đức Phật ngày dạy chúng ta rằng tới để mà nghe, chớ không có tới để mà tin. Đó. Quý vị có thể nghe và thực tập khi nào mình thấy cái lời vị thầy đó hướng dẫn mình chính xác. Trong kinh điển dạy chúng ta như vậy mà chúng ta thực hành đúng như kết quả thì chúng ta mới tin. Quý vị có thấy không? Hai cái khác nhau. Mình tới để mà nghe vị thầy đó nói sao, mình tin vậy. Và tới nghe vị thầy đó nói để mà mình học hỏi, để mà mình thực tập, để mình có một cái kết quả rồi mình mới tin, nó khác nhau. Cho nên đó là lời dạy rõ ràng của Đức Phật đã dạy. Mình không có cái mê tín, không có mù quáng. Khi mà chúng ta thực tập rồi thì chúng ta mới có quyền tin tưởng. Và khi mà chúng ta tin tưởng rồi đó, thực tập và tin tưởng một cách tuyệt đối thì đó là chánh tín. Đối với những người mới bắt đầu thực tập thì cái phương pháp quý vị biết nó rất đơn giản, đó là tứ diệu đế, là một cái phương pháp có vẻ đơn giản và có vẻ giới hạn. Nhưng mà thực tập chúng ta sẽ thấy trí tuệ bắt đầu hiển lộ, và chúng ta sẽ do cái kinh nghiệm của chính bản thân mình mà chúng ta có thể phá vỡ được cái sự đơn giản và cái sự giới hạn. Tại vì đừng có thấy một cái gì đó quá đơn giản mà mình coi thường. Mà chính vì đơn giản đó, đó là cái điều mà mình cần phải thận trọng, có phải không? Càng đơn giản bao nhiêu, mình càng thận trọng bấy nhiêu. Thận trọng để mình khám phá coi có cái gì, chứ đừng có hời hợt trong cái vấn đề đơn giản. Như nói cái vấn đề mà đức tin, mình nghe qua mình không hiểu đức tin là cái gì, có phải không? Nhưng mà mình thận trọng, mình tìm hiểu, mình mới thấy đức tin có được là do cái thực hành của mình, chứ không phải tại vì người ta nói mà mình tin. Đó. Thì như vậy thưa quý vị, trong cái sự hiện diện của đức tin, chúng ta có thể ghi nhận được mọi việc ngay tức khắc mà chúng ta không cần qua một cái trung gian nào. Thì thưa quý vị, đó là cái trạng thái của tâm đã trở nên trong sáng, và cái tâm của chúng ta không có ô nhiễm. Cũng ngay trong lúc đó, tâm của chúng ta sẽ tràn ngập cái nỗi niềm an lạc và cái sự sáng suốt trong khi chúng ta quyết định bất cứ một cái việc gì. Trong cái việc thực tập tu học cũng như là mọi việc khác ở trong cuộc đời của chúng ta, người mà có nỗ lực và tâm kiên định chắc chắn thì sẽ hoàn thành những cái công việc mà mình mơ ước. Còn nếu mà chúng ta có mơ ước làm một cái việc gì đó mà chúng ta không thực tập thì làm sao? Không hoàn thành được, có phải không? Cho nên những cái gì mà mơ ước là phải đi đôi với cái thực hành, chứ không phải mơ ước trong cái lý thuyết suông. Kính thưa đại chúng, kiên định và dũng cảm là hai trong cái bốn sức mạnh trong cái việc hành thiền có kết quả. Trong cái việc tu học, trong cái việc tụng kinh niệm Phật có kết quả. Bốn cái sức mạnh có thể hỗ trợ hay là tứ như ý túc, tức là bốn cái việc mà làm cho chúng ta thỏa mãn đó, thì nó có cái thứ nhất là dục. Cái dục ở đây không phải là cái sự ham muốn tầm thường về cái bản thân của mình hay là về cái ý nghĩ tư tưởng, mà cái dục ở đây là một cái ý muốn, là cái ý chí, là cái nhiệt tâm của chúng ta, có phải không? Nếu mà một việc làm nào đó mà chúng ta không có ý chí, không có cái nhiệt tâm thì chúng ta sẽ không làm được. Như quý vị đó, hôm nay đó, mà nếu không có cái ý chí, không có cái nhiệt tâm về chùa nghe thầy đồng trung thuyết pháp, thì giờ này quý vị chắc cũng là đi shopping hay là đi vô sòng casino rồi, có phải không? Cho nên như vậy có mừng không? Có mừng rằng mình có cái ý chí cao không? À, xin quý vị vỗ cho mình tràng pháo tay đi. Đừng tưởng là đi về chùa là dễ đâu, có phải không? Đừng tưởng ngồi nghe pháp về mà dễ đâu. Phải có thứ nhất á, là phước đức, phải có cái thiền căn, thiền duyên mới chịu ngồi nghe pháp. Chứ còn mà đối với những người đó mà không có thiền căn, thiền duyên, không có phước đức á, họ không có thích nghe mấy cái chuyện này, thích đi chơi rong rong ở ngoài đó, chứ còn mà họ không thích nghe làm mấy cái chuyện phước đức này. Cho nên á, là phải nói rằng là có được như thế này là cái thiền căn, phước đức, nhân duyên cũng nhiều đời rồi. Ngay trong đời hiện tại này đó, đã uôn đúc cho mình có một cái ý chí cao, đó là cái dục. Cái thứ hai là cần, tức là cái tinh tấn nỗ lực. Bởi vì mình có cái ý chí, có cái nhiệt tâm mà nay làm mai nghỉ có được không? Đấy. Có cái ý chí, có cái nhiệt tâm là cái tinh tấn đầu tiên, có phải không? Thì đó, mình phải tiếp tục mình duy trì, đó là cái tinh tấn duy trì. Duy trì đến cái độ mà mình có kết quả, mà mình cảm thấy an lạc, thoải mái, mình đứng lại, mình nhìn kết quả của mình đó, thì đó gọi là tinh tấn vượt bực. Thành là quý vị nhớ, trong cái ba loại tinh tấn này, mình không thể thiếu. Thì như vậy nói tới cái điều thứ hai là tinh tấn nỗ lực đó, thì trong đó nó có bao gồm tinh tấn đầu tiên, tinh tấn duy trì và tinh tấn vượt bực để hoàn thành cái sự nỗ lực của mình. Và cái thứ ba là tâm, tức là nói về cái sự kiên định vững chắc không thối chuyển, có phải không? Kiên định vững chắc không thối chuyển, dù cho là trời long đất sụp mình cũng không ngán, phải không? Ai làm gì thì kệ họ, một đường ta cứ tiến, đừng có vì những cái rong rêu được ở bên ngoài, đừng có vì một cái lý do nào đó mà mình thay đổi cái định hướng của mình. Đừng có vì giận hờn bạn bè rồi giận lây tới thầy, hả? Đừng có giận bực bội một người nào đó mà rồi giận không có tới chùa. Như vậy là thiệt thòi nữa mình, có phải không? Thiệt thòi, rất là thiệt thòi. Cho nên chúng ta phải có một cái tâm kiên định vững chắc. Nếu mà thưa quý vị, nếu mà mình giận một cái người nào đó mà mình không tới chùa, là tại vì tới chùa sẽ gặp mặt đáng ghét kia đó, mà không tới thì như vậy thiệt thòi cho mình. Kệ họ, nếu mà mình có phải giận cái người nào đó tới cái gặp mặt thì cùng lắm là bốn nhát mắt nhìn nhau tức trào máu họng thôi. Đừng có nói gì cả. Nhưng mà nếu mà mình á, hiểu cho nó cùng á, thì bốn mắt nhìn nhau để mình tha thứ cho nhau, có phải không? Đừng có tức trào máu họng. Bốn mắt nhìn nhau, mình tìm hiểu coi tại sao, để mình tha thứ cho họ, chứ đừng có giận lâu, có phải không? Thì đó, như vậy đó, mình không bao giờ mình thay đổi cái lập trường của mình. Và cái thứ tư là quán, tức là trí tuệ hay là cái sự hiểu biết một cách thấu đáo. Nếu mà mọi sự, mọi vật mà chúng ta không nhìn cho tường tận, không nhìn cho thấu đáo đó, thì chúng ta dễ kết luận một cách hời hợt, có phải không? Mà dễ kết luận một cách hời hợt á, nguy hiểm lắm. Có thể dẫn tới một cái kết quả sai lầm mà chúng ta có nhiều khi không thể tha thứ được cho mình. Thành ra cái điều trước tiên là làm thế nào để chúng ta thấy rõ, thấu đáo mọi sự, mọi vật, mọi hoàn cảnh. Như mỗi lần mà quán niệm đó, quý vị có nhớ không? Mình tới với một cái người nào đó đó, là mình chỉ cần lắng nghe. Lắng nghe để làm sao? Để có thể nghe những cái điều người ta đang nói, và có thể nghe những cái điều không có cần nói, để mà có thể làm vơi bớt cái khổ đau cho người khác. Thì như vậy, nếu mà mình không có cái tâm quán chiếu một cách thấu đáo đó, thì ai nói gì thì kệ họ, mắc mớ gì mình nghe làm chi, có phải không? Nghe nhiều quá cũng mệt tai. Nhưng mà không, mình biết rằng cái người đó nếu không có mình ngồi nghe đó, họ sẽ đau khổ lắm, họ sẽ bực bội lắm, có phải không? Cho nên cứ ngồi để cho họ tâm sự mà mình không cần có ý kiến. Mình tới mà nghe để cho người ta vớt bớt đau khổ, chứ không phải mình tới mình thêm dầu, thêm ý kiến vô. Đó, đó là cái tâm, tức là cái sự có mặt của trí tuệ để mình hiểu biết một cách thấu đáo mọi sự mọi vật. Thì ở đây thưa quý vị, để mà làm cho cái đóa hoa trí tuệ của mình càng ngày càng nở, thì chúng tôi muốn đưa ra một cái thí dụ là cái con gà ấp trứng. Hả? Cái con gà ấp trứng đó, thưa quý vị, đó là một cái hình ảnh rất là dễ thương mà chúng ta cũng phải học cái con gà ấp trứng. Thì nói về cái việc con gà ấp trứng đó, thì chúng tôi cũng lâu lắm có biết một Phật tử, họ thích gà lắm, họ nuôi gà mà họ muốn con gà đó nó đẻ nhiều để mà họ sinh con, để cho có nhiều gà con để mà nuôi. Nhưng mà nghe cái người Phật tử đó khoe, nói là gà của con đẻ sai lắm. Dĩ nhiên là phải có gà trống, gà mái, phải không? Nếu mà ở đây gà thương mại thì không bao giờ nở. Cho nên là ông nuôi, vì muốn nuôi gà, cho nên ông nuôi một con trống và con mái. Thì ông khoe, ông nói rằng là thưa thầy, gà của con nở đẻ sai lắm, đẻ rất là giỏi, đẻ rất nhiều. À, nhưng mà khổ cái là nó trứng nó thúi hoài à. Mặc dầu đẻ nhiều mà không có nở ra được con. Thì đến khi sau á, thì mới hỏi rằng là tại làm sao mà đẻ nhiều mà là không có con. Đáng lý ra đẻ nhiều á, thì nó phải nở ra con nhiều chứ làm sao không có được. Thì ông nói là dạ thưa thầy, nó có một cái vấn đề khó khăn khác. Là tại vì đó, hai con gà trống với con gà mái, cái chức vụ của con gà mái đó là ấp trứng. Nhưng mà con gà trống nó cũng thương con quá, cho nên nó cũng dành nó ấp trứng luôn. Cho nên nó cứ mỗi lần mà con gà mái mà ấp trứng đó, cái con gà trống vô nó dành, nó cứ lấy chân nó quào ra, nó dành cho nó một mớ. Rồi đó, thì khi mà cái con gà trống mà dành được rồi vô ấp trứng đó, thì con gà mái cũng bực mình lắm, nó cũng lấy chân nó quào ra. Nó lấy chân nó quào ra, nó cũng muốn ấp. Thế là hai con trống với mái cứ giành với nhau. Giành với nhau là làm sao? Cứ đẩy trứng qua đầu bên này, đẩy trứng qua đầu bên kia. Cho nên cuối cùng á, cái trứng nó không đủ cái hơi ấm, cho nên trứng nào cũng thối ra hết trơn. À. Thì trứng thối, trứng gà ung mà quý vị biết phải không? Là không bao giờ sinh con được. Thì thưa quý vị, đó là cái lý do mà tại sao là con gà đó nó đẻ rất là nhiều mà rốt cuộc nó không có con. Chỉ vì là hai cái con gà đó cùng thích ấp cái trứng, cho nên cuối cùng không có cái đứa con nào hết. Đó. Kính thưa đại chúng, từ một cái kinh nghiệm của hai cái con gà áp trứng đó mình có thể áp dụng vô trong cái cuộc sống của chúng ta trong hiện tại. Nếu mà chúng ta cứ tranh giành nhau để nhận một cái trách nhiệm, tranh giành nhau làm một cái việc gì đó, khi mà mình á, mà mình giành không được thì làm sao người ta làm, mình đâu có để người ta làm, mình phá, có phải không? Mình cứ theo mình phá cho bằng thích, tại vì mình không muốn cho người kia làm, mình cũng thích làm mà. Rồi đến khi đó mình làm thì lẽ tất nhiên là người khác họ cũng không thích mình, cho nên họ cứ phá. Và rồi cuối cùng mình cứ phá lẫn nhau, mà rồi cuối cùng mình không thành tựu được. Như vậy cái nhiệt tình của chúng ta nó trở thành, nó làm sao? Nó trở thành cái sự phá hoại, có phải không? Cho nên với cái tinh thần của người học Phật đó, chúng ta thấy nếu mà một cái việc nào đó mà cái người nào đó có nhân, có duyên, có khả năng làm thì làm sao? Mình phải ủng hộ, có phải không? Mình không phá nhưng mà mình ủng hộ. Mình biết rằng mình làm không được, người khác làm thì mình ủng hộ. Đó là cái tinh thần của người Phật tử. Nếu mà phải tới cái việc của mình, mình làm tích cực, không than phiền, có phải không? Như quý vị á, có những ngày quán niệm thì quý vị cứ để ý rằng là khi mà mình có một cái trách nhiệm nào đó là mình chu toàn cái trách nhiệm đó mà mình không than phiền bất cứ một cái điều gì. Người ta có trách nhiệm, người ta sẽ chu toàn việc đó. Nếu thấy không chu toàn, mình ủng hộ để cho nó chu toàn. Đó. Thì có như vậy nó mới có kết quả được. Đừng có giống như hai con gà, có phải không? Hai con gà mà cứ giành nhau ấp thì chắc chắn không bao giờ mà đờ nở ra gà con được. Thì cái việc làm của chúng ta cứ giành nhau, cứ giảm chân lên nhau. Thì trong cái cuộc sống gia đình cũng vậy, mà trong cái cuộc sống trong đoàn thể cũng vậy, chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Và đó là cái hình ảnh đầu tiên trong cái việc ấp gà. Và cái hình ảnh thứ hai cũng hai con gà, nhưng mà nó không có giành giật. Nó không giành giật mà trái lại đó, nó thay đổi và quan tâm đến cái việc ấp trứng. Khi mà con gà mái, cái con gà trống biết rằng là nếu không có con gà mái thì cái trứng đó nó sẽ không nở. Cho nên con gà trống đó sẵn sàng để cho con gà mái ấp và đóng một cái vai trò hỗ trợ. Nếu mà có lúc á, cái con gà mái mà ấp trứng suốt ngày nằm để mà ấp trứng đó thì làm sao? Cái sức nóng, nó tạo nên một cái sức nóng để làm cho tất cả những cái hơi ấm đó, nó làm cho cái trứng nó nở ra. Đó. Thì nằm ấp trứng là cái việc quan trọng của con gà, là phải làm sao biết cái cách ấp trứng. Và dĩ nhiên là đôi cánh của nó phải xòe rộng ra, có phải không? Quý vị có lần nào mà đi thấy con gà ấp chưa? Mình thấy tự nhiên cái lông nó nở ra, có phải không? Bình thường thì nó cũng vừa, nó nhỏ, nó thon lắm. Nhưng mà khi ấp trứng á, mình thấy vô nó nở, nó xòe ra. Là đó là cái phương pháp ấp trứng của con gà. Nó biết cách ấp trứng, nó xòe cái cánh ra rộng vừa đủ để cho trứng không có bị lạnh, để trứng không có bị mưa nếu mà chỗ đó ướt. Thì con gà đó phải thận trọng nằm ở trên trứng, không có để trứng bể. Có nhiều con gà nó cũng vụng về lắm, nó cứ nhảy tới nhảy lui giẫm mấy cái trứng bể ra hết trơn. Mà ngay cả đó, nó còn dùng cái mỏ của nó mổ nữa là khác. Đó. Cho nên á, là cái việc ấp trứng của con gà là phải biết giữ gìn cái trứng khi mà mình nằm, nó nằm trên đó. Nếu mà gà nằm ấp đúng cách thì đúng thời gian trứng sẽ đủ sức nóng và nó sẽ phát triển. Thì thưa quý vị, khi mà đúng sức nóng cái trứng gà phát triển thì bên trong đó, cái việc đầu tiên là cái tròng đỏ và tròng trắng của nó sẽ bắt đầu nó biến dạng. Và khi nó biến dạng đó, cái con gà con nó cũng bắt đầu nó tượng hình. Thì sau một cái thời gian cái vỏ cứng bắt đầu coi như là mỏng đi, thì con gà bên trong đó Khi mà đúng tháng đúng ngày thì gà bên trong đó nó sẽ thấy được cái ánh sáng lờ mờ bên ngoài, và rồi cuối cùng cái mỏ của nó đó, nó mổ bể cái trứng, và rồi một con gà con nó bắt đầu nó xuất hiện, nó thoát ra khỏi cái vỏ trứng, cái vỏ cứng mà nhốt nó, tù túng nó, giống như là bỏ tù vậy. Thì thưa quý vị, cái công việc của con gà là làm thế nào để chuyên cần nằm ấp trứng, còn trứng có nở hay không, và bao giờ nở, bao giờ phát triển, thì cái điều đó con gà nó không bận tâm lắm, có phải không? Tại vì nó biết chắc rằng á, nếu mà cứ làm đúng phương pháp thì trứng từ nở thôi, không cần phải lo, không cần phải phải bận tâm đến. Thì như vậy đó, một con gà mái mà chuyên cần, có nhiệt tâm trong cái nhiệm vụ của mình, và cái con gà trống cũng biết cái việc quan trọng như vậy, thì nó sẽ không giành, có phải không? Nếu mà nó cứ giành á, thì không chắc con gà trống đã ấp bằng con gà mái. Đó, thì đây một cái hình ảnh rất là dễ thương, là con gà trống này nó không có giành. Cho nên nó để cho con gà mái ấp, và nó sẵn sàng thay thế khi nào mà con gà mái đói, khát, đi tìm và tạm thời rời ổ một chút, thì con gà trống đó vô để tiếp tục để làm cái vai trò làm ấm những cái trứng đó. Và rồi sau khi con gà mái kiếm ăn xong trở về, và con gà trống lại nhường quyền cho con gà mái tiếp tục làm những cái việc đó. Thì điều này thưa đại chúng, chúng ta cũng có thể thấy và biết được, hai con gà trống và con gà mái nếu mà cứ quậy với nhau hoài, nếu mà cứ giành với nhau hoài trong cái việc ấp trứng, thì mình không cần phải nói nhiều, mình biết chắc rằng cái trứng đó nó sẽ thối, có phải không? Tại vì sẽ không đủ hơi ấm để mà làm cho trứng nở. Thì cái cơ hội con gà mà chào đời đó nó không có. Còn tương tự như vậy, nếu mà chúng ta ở trong cộng đồng, mình nói rộng ra ngoài gia đình, ngoài xã hội, ngoài cộng đồng, nếu mà chúng ta cứ bôi bác lẫn nhau, thì suốt đời chúng ta không lo nổi bản thân mình, có phải không? Ngay cả gia đình mình cũng không lo nổi, thì làm thế nào để mình phục vụ cho cộng đồng, làm thế nào để cho mình lành mạnh hóa cái cộng đồng của mình? Mà đã không lành mạnh hóa cộng đồng rồi, thì cái công cuộc mà phục vụ cho cộng đồng, cho chúng sanh, cho nhân loại đó xa vời lắm, mơ hồ lắm. Kính thưa đại chúng, người mà mới sơ cơ thực tập, tu tập cũng vậy. Mới ngồi thiền được một lát là mình gãi đầu, mình mỏi giò, mình uống bên này, mình quẹo bên kia, mình thay đổi đủ kiểu, đủ cách, thì cái sự tinh tấn của mình sẽ không đủ liên tục, có phải không? Tại vì đó, khi mà mình ngồi yên á, tâm tư của chúng ta mới tập trung, mà bây giờ một lát rồi mình cảm thấy nó ngứa ngáy, nó khó chịu rồi, mình cái tâm của mình lúc đó là mình chỉ để vào trong cái sự ngứa ngáy thôi, mình không có giữ được cái tâm tinh tấn của mình liên tục. Mà nếu tâm tinh tấn của chúng ta không đủ liên tục, thì tâm hồn của chúng ta sẽ không có được cái sự tươi mát. Mà không có cái sự tươi mát thì đó là cái cơ hội để cho các loại phiền não, các cái loại đau khổ nó nhảy vào, có phải không? Thành ra vì vậy đó, mình thấy rằng đôi khi rằng trong cái việc mà ngồi thiền, nhiều khi chúng ta thấy rằng cái thế ngồi kiết già đó, hay là bán già hay là tự do, thì tùy theo cái khả năng, tùy theo cái điều kiện của chúng ta. Nhưng mà nếu được thì chúng ta tập ngồi kiết già, đừng bao giờ thay đổi cái vị trí. Thì bây giờ đó, đưa tới một cái tình trạng chung mà có thể giúp chúng ta trong cái việc tu tập đó, Nếu quý vị có cái khả năng ngồi kiết già cũng tốt, bán già cũng được, mà ngồi tự do ngồi trên ghế cũng được. Nhưng mà với điều kiện làm sao? Đừng có cựa quậy, đừng có uốn éo, đừng có gây, cố gắng gây bất cứ một cái tiếng động. Trong cái khi mà thí dụ như quý vị là cái đầu tiên là làm sao? Đếm hơi thở có phải không? Đếm mà mình đếm to quá cũng không có được, có phải không? Lẽ tất nhiên á, là khi mà chúng ta ngồi thiền có lắm khi chúng ta đếm mà đếm nhỏ quá đó, nó quên đi, dễ quên đi và dễ lẫn lộn, thì bắt buộc phải đếm to. Nhưng mà to là cũng to ở trong đầu của mình, đủ để cho mình nghe thôi. Đừng có hít hà, đừng có làm động đến những người xung quanh. Đó, thì có như vậy đó, thì á, chúng ta mới tập trung được cái tinh tấn của mình. Nghĩa là mình đừng có di chuyển, đừng có cựa quậy, đừng có làm động, chuyển động thân mình càng nhiều, thì cái sự tập trung tư tưởng của mình cũng giảm đi. Cái sự cố gắng tinh tấn liên tục của mình không đủ để duy trì cái tâm tươi mát của mình. Rồi thì mình buồn phiền, mình bực bội. Đó. Thành ra có những khi mà mình, tại sao mình ngồi thiền mà mình cứ bực bội những cái tiếng hát ở bên ngoài, mình cứ bực bội những cái người mà làm cho ồn ào, là tại vì sao? Tại vì mình chưa có đủ tinh tấn liên tục, cho nên mình còn nghĩ, mình còn bị chi phối những cái hoàn cảnh xung quanh, có phải không? Cho nên khi mà chúng ta thực tập để liên tục thì cái tâm của chúng ta tươi mát, có ngồi ở đâu cũng vậy. Nhưng mà lẽ tất nhiên nói ở đây đó, không có nghĩa là mình không cần cái sự yên tĩnh. Khi mà chúng ta mới tập, chắc chắn chúng ta cần có cái nơi yên tĩnh, có phải không? Có như vậy chúng ta mới có thể duy trì cái chánh niệm của chúng ta. Thành ra nói chung đó, là chúng ta hãy cố gắng chánh niệm trong từng giây từng phút để tạo một cái nguồn năng lực bền dai, như là cái sức nóng liên tục được con gà mẹ duy trì cho cái đám trứng trong cái lúc mà nó ấp trứng vậy. Thì cái sự cố gắng liên tục của chúng ta cũng tương tự như vậy. Khi mà chúng ta đó, nếu mà quý vị coi như là tu pháp và hành pháp, thì có thể là vì một cái lý do này, vì một cái lý do nọ, quý vị có thể gián đoạn. Nhưng mà khi nói là luyện pháp á, là nói tới 49 ngày là phải đủ cho 49 ngày, không có gián đoạn, có phải không? Tại vì đó, mình luyện pháp nó khác, giống như con gà trong cái thời kỳ ấp trứng á, nên nói là bữa nay thứ bảy chủ nhật thôi nghỉ à, không có ấp trứng. Nếu mà bữa nay thứ bảy chủ nhật nghỉ không ấp trứng thì trứng nó làm sao? Từ cái trạng thái mà nó đang ấm, có phải không? Nó rơi vào cái chỗ lạnh, mà cứ ấm rồi lạnh, lạnh rồi ấm, ấm rồi lạnh rồi ấm, thì mấy con gà đó nó tiêu chắc rồi. Thì cái sự luyện pháp của chúng ta cũng vậy. Nghĩa là khi mà đặt ra cái vấn đề luyện pháp là chúng ta phải tinh tấn liên tục. Đó, quý vị nhớ, khi nói tới tinh tấn là chúng ta có tinh tấn khởi đầu, có phải không? Tinh tấn đầu tiên, tinh tấn duy trì và tinh tấn vượt bực. Phải nhớ những cái điều đó. Kính thưa đại chúng, cái sức mạnh của tinh tấn giúp cho cái niềm tin của chúng ta không bị thối chuyển, và phiền não, đau khổ nó không có cái cơ hội để mà nó tấn công mình. Tinh tấn cũng giúp cho chúng ta, giúp cho trí tuệ của chúng ta phát triển và dài dặn trong cái việc tu học, tiến bộ vượt bậc. Khi mà chánh niệm có mặt thì năm cái loại ràng buộc nó không thể nào nó phát khởi. Vì vậy đó mà nếu không thận trọng thì lúc tiếp xúc với đối tượng, khi mà có một cái sự không hài lòng nào đó, có một cái sự bực mình nào đó, thì cái sân hận, cái tham ái của chúng ta nó nổi dậy, nó vướng mắc. Thì đó, thưa quý vị, đó là cái ràng buộc thứ nhất, có phải không? Tuy nhiên ở đây á, khi mà có cái chánh niệm thì chúng ta có thể chinh phục được những cái loại ái dục này. Tham mình cũng không có, sân hận mình không có, tại vì mình biết cái tác hại của nó hết sức là nguy hiểm. Cho nên chúng ta không bị chi phối vì cái tham ái. Cũng vậy đó thưa quý vị, nếu mà chúng ta thấy rõ được cái bản chất của tâm của chúng ta thì tất cả những cái sự luyến ái sẽ mất đi. Tiếp theo cái sự say mê thân thể của người này, thân thể của người khác cũng tiêu tan. Và thưa quý vị, đó là chúng ta có thể tháo gỡ được cái dây ràng buộc thứ hai và dây ràng buộc thứ ba. Và cái sự chú tâm toàn thể tiến trình trong cái lúc mà chúng ta ăn uống cũng vậy. Chúng ta có thể cắt đứt mọi cái sự tham lam trong cái việc ăn uống. Thì đó là cái dây thứ tư cũng bị chúng ta cắt đứt, cũng bị chúng ta phá vỡ. Nếu mà chúng ta tiếp tục duy trì thực tập thì cái sự thèm khát, bao nhiêu cái loại vui thú ở trong trần tục, ở trong kiếp người cũng không có thể làm khó dễ chúng ta được. Nghĩa là năm cái loại ràng buộc đó chúng ta phá vỡ hết. Khi mà năm cái loại ràng buộc này chấm dứt thì tâm của mình làm sao? Nó có gì mà ràng buộc nữa không? Khi mà tâm của chúng ta không có gì ràng buộc thì lẽ tất nhiên là chúng ta thấy rằng nó sẽ sáng sủa, nó sẽ thanh thản, nó sẽ tự do. Mọi cái quyết định của mình, tất cả cũng đều có mặt của trí tuệ của mình. Nó không làm khó dễ mình được. Bây giờ nó sở dĩ mà chúng ta còn buồn phiền, còn bị cái này, còn vướng mắc cái kia đó, là mình chưa có cái chánh niệm rõ ràng, không có cái trí tuệ can thiệp vô những cái suy tư hay là tất cả những cái việc làm của mình. Thì do đó mà mình thấy có cái sự vướng mắc và rồi mình cứ liên tục đau buồn. Thành ở đây khi mà chúng ta tiếp tục tinh tấn thực tập chánh niệm và chánh định thì tâm của chúng ta dần dần nó làm sao? Nó tràn ngập, nó ấm cúng trong cái khi mà chúng ta tu học. Có phải không? Khi mà chúng ta có cái niềm tin rồi đó thì cái sự tu học của chúng ta là cái niềm vui. Không có cái thứ vui nào bằng. Vui vui trong nhân gian, đi shopping, đi nhậu nhẹt, đi cái này, đi chơi cờ bạc này, cờ bạc nọ đó, thì mọi cái thứ vui đó không đủ cái tư cách để hướng dẫn mình. Như có một Phật tử đã từng tâm sự với thầy, là nói rằng là cứ thứ bảy chủ nhật đó là người ta tới rủ đi chơi, tưởng chơi sao, tới nhà rồi nấu nướng, rồi ăn uống, rồi nhậu nhẹt mà. Nhưng mà người Phật tử đó thấy rằng cái việc làm này vô lý quá. Mình đã nhậu nhẹt rồi đó, đã mất đi cái giống phiền não, coi như là cái trí tuệ của mình. Càng uống rượu vô đó thì làm sao? Càng say sưa càng mất cái trí tuệ. Đó, mà rồi còn phí thời giờ, phí tiền, phí bạc. Cái điều đó là vô ích. Nhưng mà nói như vậy, có người nghe nói thầy Đồng Trung nói vậy đó, cản trở cái sự vui chơi của họ, chắc là người ta cũng chửi đã hả? Nhưng mà thưa quý vị, có nhiều khi đó, nếu mà họ hiểu được thì là thương thầy Đồng Trung lắm. Nhưng mà nếu không hiểu, thấy rằng đó là một cái chướng ngại thì chắc chắn họ chửi rồi. Nhưng mà thiên hạ có chửi thì chửi chứ, cái việc giáo pháp thì cũng phải nói. Nói là để thấy rằng có những cái nó vô lý quá mà mình cứ đeo đuổi theo thì làm sao? Nó sẽ tạo cho mình một cái vướng mắc. Và lúc đó mình sẽ, sau cái cuộc chơi, sau cái cuộc nhậu nhẹt đó, mình thấy cái gì? Mình thấy một cái tinh thần, một cái tâm hồn trống rỗng, không có nơi nương tựa. Thân tâm của mình cũng trở nên ế oải. Thành ra như vậy mình thấy rằng nó không có cái lợi sau những cuộc vui đó. Cho nên là có những người đó vì buồn đời, vì hận đời mà uống rượu để tiêu sầu. Nhưng mà uống rượu vào thì thực sự nó say, nó không biết gì hết trơn á. Thì đó, điều đó đúng. Nhưng mà sau cơn say thì sao? Không lẽ cứ say cả ngày, không lẽ say cả tuần, không lẽ say cả tháng, không lẽ say cả năm. Cái kiểu đó không phải là cái vấn đề tốt để mày giải quyết cho chúng ta quên đời. Mà cái điều mà chúng ta thấy đó là làm thế nào để mình có được một cái tâm hồn ấm cúng. Đó. Thì như vậy đó, tinh tấn liên tục, có chánh niệm thì tâm của chúng ta sẽ cảm thấy an lạc trong cái khi mà chúng ta thực tập cái giáo pháp của Đức Phật. Cái năng lực của giáo pháp giúp cho tâm hồn của chúng ta luôn luôn tươi mát, đó là điều chắc chắn. Có phải không? Quý vị, những ai mà đã thực tập thì mình sẽ thấy tâm hồn của mình luôn luôn tươi mát. Và đó cũng chính là cái năng lực của giáo pháp làm tiêu trừ được những cái phiền não, những đau khổ. Nếu nó chưa tiêu trừ được, ít ra nó cũng khô héo đi. Có phải không? Ít ra nó cũng giảm bớt đi. Thì như vậy đó, cái phiền não của mình đang đầy dẫy trong tâm hồn, mà nó giảm bớt đi thì mình cảm thấy nó khỏe đi một phần. Nó khô héo đi thì mình cảm thấy nó an lạc, nó tươi mát một phần. Cho nên đó, là mình thấy rằng hương thơm của giáo pháp có thể lan rộng khắp nơi và có thể xuyên suốt tất cả mọi sự mọi vật, giúp cho cái chiếc vỏ cứng vô minh nó nhốt chúng ta lại cả đời này đời khác, cả kiếp này kiếp khác, làm cho chúng ta phải đau khổ trong cái luân hồi sanh tử. Nó cũng từ từ nó mỏng đi, đến cái lúc mình phá, mình bung ra giống như con gà mà nó mổ trứng, nó đi ra ngoài. Kính thưa đại chúng, với một cái tâm hồn sáng suốt qua cái sự tinh tấn chánh niệm, chúng ta sẽ bắt đầu thấy được thân và tâm, và chúng ta thấy được tất cả những cái nhân duyên của mọi sự mọi vật. Nhờ cái sự hiểu biết này mà cái đức tin căn bản trực tiếp trên cái kinh nghiệm của chúng ta đó nó cũng phát sinh. Chúng ta sẽ thấy được cái sự tương quan tương duyên giữa cái tiến trình của thân và tâm. Và chúng ta sẽ loại bỏ được cái tư tưởng có một cái ta độc lập, có cái nhiệm vụ và quyết định trong tất cả mọi suy tư, mọi hành động của mình. Và tiếp đến là chúng ta sẽ hiểu được rằng trong cái quá khứ cũng có những cái tiến trình, có những cái nhân duyên như vậy. Và cái điều chắc chắn là trong tương lai cũng có những cái quá trình, những cái nhân duyên, những cái chuỗi nhân duyên sẽ diễn tiếp như vậy. Thì thưa đại chúng, càng thực hành chúng ta sẽ càng thấy có nhiều cái niềm tự tin, và những cái nghi ngờ, những cái khả năng hay là cái sự thực tập của mình, chúng ta càng có cái kiên định. Do đó mà ở đây đó, thưa quý vị, khi mà quý vị nào đã tin tưởng giáo pháp, đã thực tập mà thấy cái niềm tin mình còn dao động đó, thấy mình còn buồn phiền nhiều, còn nghi ngờ nhiều, là phải tự hỏi đúng hay không. Có phải không? Đừng có bao giờ bỏ qua cái chuyện này. Đừng bao giờ là tại cái người kia làm cho tôi đau khổ, tại người kia làm cho tôi buồn phiền. Không có ai có quyền làm chúng ta đau khổ. Không có một cái lý do nào làm cho chúng ta buồn phiền. Chỉ vì chúng ta thiếu cái niềm tự tin, chúng ta mới vướng mắc vào cái hoàn cảnh đó. Thì vì vậy đừng có trách người. Có phải không? Cái nguyên tắc của người Phật tử tu học là chúng ta không trách người mà cũng không trách mình. Chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân, làm thế nào để cái việc thực tập của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là cái điều chính yếu. Chúng ta cũng không nghi ngờ người, không nghi ngờ mình, không nghi ngờ cái vị thầy hướng dẫn của mình. Mình càng nghi ngờ người ta đã là bậy rồi. Có phải không? Nghi ngờ bản thân mình là cái chuyện cũng bậy. Nghi ngờ luôn thầy dạy mình càng bậy hơn nữa. Mình tới mình cứ lo sửa lưng ông thầy thôi thì làm sao mà mình học được ông thầy. Mình tới với một người bạn mà mình cho người ta dốt hơn mình thì làm sao mình học được. Đó. Rồi ngay cả bản thân mình cũng không tin là mình có cái khả năng đó, thì làm sao mình có thể mình tiến bộ được. Cho nên là không nghi ngờ bất cứ ai cả, kể cả mình. Thì như vậy đó, lúc đó chúng ta mới thấy bắt đầu thấy được cái sự xuất hiện và cái sự biến mất của mọi vật. Quý vị nghe rõ chỗ này có phải không nào? Nếu mà chúng ta không có nghi ngờ bạn mình, không nghi ngờ bản thân mình, không nghi ngờ cái thầy hướng dẫn mình, nói chung mình không nghi ngờ bất cứ ai hết, thì mình sẽ thấy tất cả mọi sự mọi vật nó xuất hiện và nó biến mất một cách rất là rõ ràng. Hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng ta, khi mà trí tuệ xuất hiện thì cái sự mê mờ, cái sự hiểu biết sai lầm về những cái hiện tượng chung quanh của chúng ta nó cũng bắt đầu nó biến mất. Thì thưa đại chúng, nó giống như là cái con gà vậy đó. Khi mà đã ấp đủ ngày đủ tháng, sắp sửa thoát ra khỏi cái chiếc vỏ cứng tù túng của nó, thì nó thấy cái ánh sáng trước và nó mổ mạnh một cái là cái trứng bung ra, nó chui ra. Thì từ đây đó, con gà nó mới thấy được cái ánh sáng của bên ngoài, có phải không? Thì chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta thoát khỏi được cái vỏ cứng của vô minh, thì chúng ta sẽ thấy được cái ánh sáng của chân lý. Tâm chánh niệm ghi nhận sự vật càng ngày càng nhanh hơn, và chúng ta thấy ngập tràn cái năng lực tinh tấn của mình từ trước tới nay chưa từng có. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta tiếp tục tinh tấn thực tập để mà duy trì và phát triển cái trí tuệ như con gà nó tiếp tục duy trì ấp trứng trong điều kiện thuận lợi để chờ cái ngày cái trứng đó nữa, thì chúng ta cũng có thể đạt được cái mục tiêu cuối cùng là chúng ta có được cái niềm tin, có được cái an lạc, chứng được cái đạo quả. Tâm của chúng ta thoát khỏi cái tù túng, cái vỏ cứng của vô minh, cũng giống như chú gà mà khi mà nó thoát ra khỏi cái vỏ trứng rồi đó, thì anh ta sung sướng lắm, đi theo chân gà mẹ, có phải không? Đi đây đi đó, tung tăng khắp vườn để mà bơi, để mà quào, giống như mấy con gà mà nó bơi ngoài vườn vậy đó. Quý vị biết rằng là mấy con gà khi mà đem tới vườn á, là mấy cái beauty park của chùa đó mà trải, nó bơi banh ráo ra hết trơn. Nhưng mà nó bơi một cách thoải mái chứ không có cực khổ. Thì chúng ta cũng vậy đó, khi mà chúng ta đã thoát khỏi cái vỏ cứng của vô minh rồi đó, thì chúng ta nhìn thấu suốt tất cả mọi sự mọi vật, chúng ta thấy thấu đáo từng cái nguyên nhân dẫn tới, chúng ta không thấy chướng ngại gì cả, một cách thoải mái, không có đau khổ. Tâm của chúng ta lúc đó nó sẽ tràn ngập hạnh phúc an lạc khi mà chứng nghiệm và cảm nhận được những cái hạnh phúc mới mẻ khi mà chúng ta đã thoát khỏi những cái vô minh phiền não. Thưa đại chúng, những người mà bị thiếu cái niềm tin thì tất nhiên có nhiều đau khổ. Một khi mà chúng ta thấy không có một cái sự hài lòng với cái vị thầy nào đó thì chúng ta cũng có thể chỉ trích. Lúc đó là dưới con mắt của chúng ta là thấy ai cũng xấu cả. Bạn bè cũng xấu, một cái ông thầy mà mình kính nể mà mình còn thấy xấu thì bạn bè tới với mình coi ra gì, có phải không? Mình vẫn thấy người ta xấu, dường như là họ không có tu tập nhiều, dường như là họ không có giữ giới luật hoàn hảo đúng theo những cái ý muốn của mình. Rồi ngoài ra đó, còn thấy có một số mà bạn đạo của mình họ thích nói, thích cười, họ thích trò chuyện, mình là càng ghét cay ghét đắng nữa, có phải không? Mình thấy người ta nói càng nhiều mà càng bực bội hơn nữa. Người ta nói cười cười vui vui mà mình trong tâm của mình á, mình thấy dường như họ không có tu. Nhưng mà thưa đại chúng, rồi đó khi mà mình thấy như vậy rồi đó, mình đã bực dọc cho mình rồi, mình là còn có cái thái độ là khiếm nhã vô lễ, và từ đó, mình là thiếu cái tự tin bắt đầu tràn ngập trong bản thân của chúng ta. Và ngay cả cái vị thầy hướng dẫn của mình á, mình lại càng không tin tưởng nữa. Đó. Thì như vậy thưa quý vị, một vị thầy hướng dẫn thành thạo và cái kinh nghiệm trong cái lúc mà hướng dẫn nhiều người như vậy đó, nó có hai cái lý do. Một á, là do cái tâm cầu học trong cái kinh điển nhiều năm nhiều tháng. Và hai á, là cái kinh nghiệm hướng dẫn của nhiều nhiều người, cho nên họ có thể đoán biết được cái tâm trạng của mình. Tâm trạng của mình nghĩ cái gì, vì đó họ có thể họ thấu hiểu được. Do đó mà chúng ta cảm thấy rằng là nếu mà mình mà có bực bội như vậy là mình coi thường thầy, mình coi thường bà đạo của mình sẽ không học được gì, và mình sẽ từ từ mình thoái bộ. Thì lúc đó đó, có nên chán nản bỏ cuộc không? Phải biết, thực sự mà nói, lúc đó là nó còn tùy thuộc vào cái căn duyên của mỗi người. Nếu mà còn một chút gì căn duyên đó, còn nhớ tới thầy, nhớ tới bạn đó, để mà tìm, để mà học hỏi đó, thì mình sẽ thấy cái sự thoái bộ của mình. Và lúc đó đó, chúng ta thì biết rằng đó là cái trạng thái mất niềm tin. Và cái điều đó, nếu mà quý vị ở đây đó, nếu mà thấy rằng mình mất cái niềm tin, thấy mình tu không có cái sự tiến bộ, không có cái sự an lạc đó, thì đề nghị với đại chúng mình hỏi một câu đơn giản như thế này: tại sao mình tới đây? Hả? Mình tới đây để làm gì? Để chỉ trích bạn bè của mình, hay là mình tới đây để mình thử tài cái ông thầy? Hả? Mình á, hỏi như vậy mình sẽ trả lời, có phải không? Khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta hỏi như vậy đó, thì chúng ta sẽ tìm ra một câu hỏi, và chúng ta loại bỏ phiền não, loại bỏ những cái nghi ngờ, loại bỏ những cái đau khổ nó đã tích tụ trong cái kiếp luân hồi sanh tử của mình. Và như vậy đó, chúng ta mới có thể đạt được cái mục đích trong cái việc thực hành giáo pháp của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta mà ý thức được cái ý thức này đó, thì đây là một cái sự khai sáng lớn lao trong cái tinh thần tu học. Tại vì chúng ta nhiều khi chúng ta không thấy được cái điều đó, có phải không? Cho nên chúng ta không đặt câu hỏi cái mục đích của chúng ta là cái gì, và chúng ta sẽ không giải quyết được. Thì ở đây thưa quý vị, một cái trước khi mà kết thúc bài pháp hôm nay, thì chúng tôi gợi lại cho quý vị một cái đề tài để chiêm nghiệm, rằng là chúng ta đang ở trên một cái con thuyền ngoài biển khơi, trong cái cơn bão tố. Những cái luồng sóng lớn đó, nó làm cho thuyền chúng ta nghiêng qua ngã lại trong cái cảnh coi như là trời nước bao la và rất là nguy hiểm. Cái hình ảnh này nó giống như cái hình ảnh của người Việt mình tị nạn vậy, có phải không? Khi mà mình lên đên trên biển cả đó, mình thấy rất là nguy hiểm. Thì bây giờ đây đó, chúng ta lúc đó đó, có thể nói rằng không có một cái sự hỗ trợ nào ngoài cái sự tích cực bản thân của chúng ta. Quanh chúng ta cũng như vậy đó, cũng có rất nhiều cái thuyền khác đang trong cái tình trạng khó khăn, trong cái cơn giông tố hiểm nghèo. Thì thay vì đó, chúng ta lèo lái cái con thuyền của chúng ta cho qua cái cơn bão tố, thì chúng ta là làm sao? Đi la, đi hét, đi bực bội, đi chỉ dẫn những cái chiếc thuyền khác. Thì làm sao? Nếu mà chúng ta cứ bận rộn la hét rầy la lối sùm với những cái chiếc thuyền khác đó, thì cái chiếc thuyền của mình làm sao? Thì chắc chắn không sớm thì muộn sẽ chìm xuống cái lòng biển sâu. Thì thưa đại chúng, đừng có để tâm đến người khác nhiều, đừng có nhìn mặt người ta nhiều, để mà thấy mà rõ ràng đến cái lông mi, lông mày, lông nheo của người ta đó, nhìn hoài như vậy cũng là phiền lắm, có phải không? Cho nên á, mình đừng để ý tới người khác nhiều, hãy thích thú, hãy chú trọng trong cái việc thực tập của mình. Và có như vậy đó, chúng ta sẽ ung đúc được cái niềm tự tin của bản thân mình, và chúng ta trở thành một cái người học trò rất là dễ thương của Đức Phật, có phải không? Và ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta trở thành một cái người học trò dễ thương của Đức Phật rồi đó, thì cái điều chắc chắn là quý vị sẽ gặt hái được kết quả trong cái việc mà quý vị tu tập. Đó là cái điều hiển nhiên. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây, chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.